Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Brief History of Time là cuốn sách khoa học phổ thông nổi tiếng của Stephen Hawking viết về vũ trụ học theo cách dễ tiếp cận với độc giả không có nền tảng vật lý chuyên sâu. Sách giới thiệu những câu hỏi lớn nhất của khoa học hiện đại như vũ trụ bắt đầu từ đâu, không gian và thời gian vận hành ra sao, vì sao các lỗ đen lại quan trọng, và liệu có một lý thuyết thống nhất có thể giải thích mọi hiện tượng hay không. Thay vì đi theo lối trình bày kỹ thuật nặng nề, Hawking cố gắng diễn giải các ý tưởng như thuyết Big Bang, thuyết tương đối rộng, cơ học lượng tử, entropy và mũi tên thời gian bằng ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc. Mục đích của cuốn sách không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn đưa người đọc đến gần hơn với cách khoa học đặt câu hỏi, kiểm tra giả thuyết và chấp nhận giới hạn của hiểu biết hiện tại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Big Bang và câu hỏi về điểm khởi đầu của vũ trụ. Một trong những trục chính của cuốn sách là cách vũ trụ được hình thành từ trạng thái vô cùng nóng và đặc thường được gọi là Big Bang. Hawking không chỉ nêu giả thuyết này như một mốc lịch sử của vũ trụ, mà còn dùng nó để dẫn người đọc đến câu hỏi sâu hơn. Đó là liệu thời gian có thật sự bắt đầu cùng với vũ trụ hay không? Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó cho thấy khoa học không dừng ở việc mô tả sự kiện ban đầu, mà còn tìm cách xác định giới hạn của chính khái niệm khởi đầu. Khi đọc phần này, người đọc hiểu rằng vũ trụ học không phải là chuyện kể về một vụ nổ đơn giản, mà là nỗ lực kết nối quan sát thiên văn, toán học và vật lý để giải thích sự giãn nở, cấu trúc và lịch sử của toàn bộ vũ trụ. Sức hấp dẫn của cách Hawking trình bày nằm ở chỗ ông biến một chủ đề khổng lồ thành một chuỗi câu hỏi có thể theo dõi được. Thứ hai, lỗ đen như nơi kiểm tra giới hạn của vật lý cổ điển. Lỗ đen là một trong những chủ đề nổi bật nhất của sách, vì chúng cho thấy hấp dẫn có thể mạnh đến mức bẻ cong không gian và giữ cả ánh sáng lại. Hawking dùng lỗ đen để minh họa rằng những định luật quen thuộc của vật lý cổ điển không còn đủ khi ta đi tới vùng cực đoan của vũ trụ. Đây là điểm then chốt, vì nó buộc người đọc nhìn nhận lỗ đen không chỉ như một hiện tượng kỳ lạ, mà như một phòng thí nghiệm tự nhiên để kiểm tra các lý thuyết cơ bản. Cuốn sách cũng gợi mở mối liên hệ giữa lỗ đen và các câu hỏi lớn hơn về thông tin, bức xạ và số phận của vật chất. Nhờ đó, lỗ đen trở thành cầu nối giữa thiên văn học và vật lý lý thuyết, giúp người đọc hiểu vì sao nghiên cứu chúng lại quan trọng đối với việc xây dựng một bức tranh thống nhất về vũ trụ. Thứ ba, không gian, thời gian và thuyết tương đối rộng của Einstein. Hawking dành nhiều chú ý cho ý tưởng rằng không gian và thời gian không phải hai nền tảng tách rời, mà hợp lại thành không thời gian có thể bị uốn cong bởi vật chất và năng lượng. Đây là một thay đổi nhận thức rất lớn, vì nó phá vỡ cách nghĩ trực giác rằng thời gian là dòng chảy tuyệt đối và không gian là khung nền bất biến. Khi giải thích thuyết tương đối rộng, cuốn sách giúp người đọc hiểu tại sao trọng lực không chỉ là lực kéo thông thường, mà còn là biểu hiện của hình học không thời gian. Ý nghĩa của phần này nằm ở chỗ nó đặt nền cho hầu hết các chủ đề còn lại, từ quỹ đạo thiên thể đến sự hình thành lỗ đen và tiến hóa của vũ trụ. Hawking làm rõ rằng nếu muốn hiểu vũ trụ ở quy mô lớn, ta phải học cách suy nghĩ theo ngôn ngữ của cấu trúc không thời gian, chứ không chỉ theo trực giác đời thường. Thứ tư, mũi tên thời gian, entropy và vì sao thời gian dường như chỉ đi về phía trước. Một chủ đề sâu sắc khác trong sách là mũi tên thời gian, tức lý do con người luôn cảm nhận thời gian trôi từ quá khứ tới tương lai. Hawking liên hệ cảm nhận này với entropy và định luật 2 của nhiệt động lực học. Theo đó, mức độ hỗn loạn của một hệ kín có xu hướng tăng lên. Nhờ vậy, thời gian không còn là khái niệm thuần túy triết học, mà trở thành vấn đề vật lý có thể phân tích bằng quy luật tự nhiên. Điểm đáng chú ý là cuốn sách cho thấy chiều thời gian không chỉ nằm trong đồng hồ mà còn in dấu trong cấu trúc của vũ trụ, từ sự lan truyền của nhiệt đến sự phát triển của các hệ thống vật chất. Phần này quan trọng vì nó nối trải nghiệm rất quen thuộc của con người với nền tảng vật lý vĩ mô, giúp người đọc hiểu rằng câu hỏi vì sao ta nhớ quá khứ nhưng không nhớ tương lai có liên quan trực tiếp đến cách vũ trụ vận hành. Cuối cùng, cơ học lượng tử, nguyên lý nhân học và giấc mơ về một lý thuyết thống nhất ở tầng ý tưởng cuối cùng. Cuốn sách chạm đến cơ học lượng tử, nguyên lý nhân học và mục tiêu tìm ra một lý thuyết thống nhất bao trùm mọi hiện tượng. Hawking cho thấy vật lý hiện đại đang vận hành trên hai trụ cột lớn. Thuyết tương đối rộng cho quy mô vũ trụ và cơ học lượng tử cho thế giới vi mô, nhưng hai hệ thống này chưa hoàn toàn hòa hợp với nhau. Chính khoảng cách đó làm nên giá trị triết học và khoa học của cuốn sách, vì nó cho thấy tri thức hiện tại vẫn còn dang dở. Nguyên lý nhân học được đưa vào như một cách suy nghĩ về việc vì sao các định luật tự nhiên lại phù hợp với sự tồn tại của người quan sát. Phần này không nhằm đưa ra lời giải cuối cùng, mà để người đọc thấy khoa học tiến bộ bằng cách liên tục đối chiếu lý thuyết với giới hạn thực nghiệm. Đây là điểm làm sách nổi bật. Nó không chỉ giải thích các hiện tượng, mà còn mô tả hành trình đi tìm một khung hiểu biết rộng hơn cho toàn bộ vũ trụ. Kết luận, A Brief History of Time phù hợp nhất với những độc giả muốn hiểu các ý tưởng nền tảng của vũ trụ học hiện đại mà không cần đọc một giáo trình vật lý quá nặng. Người mới bắt đầu sẽ tìm thấy ở đây một lối dẫn nhập rõ ràng vào Big Bang, lỗ đen, không thời gian, entropy và cơ học lượng tử. Những ai đã có kiến thức khoa học cơ bản cũng vẫn có thể hưởng lợi. Vì cuốn sách không chỉ tóm lược khái niệm mà còn đặt chúng trong một câu hỏi lớn hơn về cách con người hiểu vũ trụ. Điểm khiến sách nổi bật so với nhiều cuốn khoa học phổ thông khác là khả năng kết nối các ý tưởng rất rộng, từ hình học của không thời gian đến vấn đề mũi tên thời gian, trong một giọng văn ngắn gọn mà giàu sức nén. Đây không phải cuốn sách cung cấp công thức ứng dụng trực tiếp, mà là cuốn sách mở rộng tư duy, giúp người đọc học cách chấp nhận sự phức tạp và hiểu rằng khoa học tiến lên bằng việc đặt ra câu hỏi đúng. Chính vì vậy, nó vẫn được xem là một tác phẩm kinh điển trong thể loại khoa học đại chúng. Nếu bạn muốn ủng hộ Stephen Hawking, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!